phần đọc truyện hôm nay. Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Đường Hy Vọng do Đức Tổng Giám Mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua các giọng đọc Hồng Vân,
Tuyết Trang, Khánh Phật,
Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đồng.
Chương thứ 6. Siêu nhiên. Sống siêu nhiên. Sống thánh ý Chúa 100%.
102. Mọi người khen con, mà Chúa chê con, khốn cho con. Mọi người nhục mạ, vu cáo, ghê gớm con. Nhưng Chúa khen con, thì hạnh phúc cho con. Vì nước thiên đàng là của con. Luca đoạn 6 câu 22.
103. Mọi người khen con, mà Chúa chê con, được ích gì? Mọi người nhạo cười con, mà Chúa khen con, hạnh phúc cho con. Khi dân chúng kêu, xin tha Baraba, Luca đoạn 23 câu 18. Baraba vẫn là kẻ trộm. Khi dân chúng la lối, hãy đọc đến nó, Luca đoạn 23 câu 21. Chúa Giêsu vẫn là con Thiên Chúa vô tội.
104. Trước những vô ơn, phản bội, vu cáo, đau đớn nhất là những ác ý phi lý do những nhân vật không thể ngờ được. Phản ứng của con là tha thứ thật lòng. Xin họ tha thứ nếu họ không bằng lòng con. Yêu thương cầu nguyện cho họ thức tỉnh. Như vậy, con càng khỏi dựa vào sự an ủi thế gian.
105. Hãy vui mừng vì con thành công, và hãy cảm ơn Chúa vì có người khác thành công hơn con.
106. Sự điên dại trước mắt loài người là sự khôn ngoan trước mặt Chúa. Cô-rinh-tô 1 đoạn 3 câu 19.
107. Thánh giá là sự dạy dỗ đối với người Do Thái, là cớ vấp phạm đối với người Hy Lạp. Nhưng phần chúng ta phải hãnh diện vì thánh giá Chúa. Cô-rinh-tô 1 đoạn 1 câu 22 đến 24.
108. Ở trong nhà thờ suốt ngày cũng chưa hẳn là nhân đức. Nếu còn bắt lý lẽ, nếu còn phản ứng theo khôn ngoan thế gian, còn tự ái. Gioan và Gia-cô-bê ở với Chúa luôn, nhưng Ngài phải hỏi, chúng con có tinh thần của ai? Luca đoạn 9 câu 55.
109. Đừng nói tôi làm theo lương tâm, còn lương tâm không mà theo.
110. Khó nghèo, vân phục, hãm mình, nhịn nhục, bác ái, tha thứ, khiêm tốn, đều là dạy trước mặt người đời, nhưng cao trọng trước mặt Chúa. Thế gian cho là xui, Chúa cho là phúc thật.
111. Hãy nhìn mọi sự với con mắt của Thiên Chúa. Con sẽ thấy giá trị khác, kích thước khác.
112. Trong tất cả vận động, đấu tranh, con hãy phân tích ra, Chúa mấy phần trăm của tự ái, của vụ lợi, của ý riêng, sợ phần Chúa không còn bao nhiêu.
113. Phao-lô trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho kết quả. Cô-rinh-tô 1, đoạn 3, câu 6.
114. Nếu không có sự phục sinh, thì người Công giáo là hạng người vô phúc nhất trần gian. Cô-rinh-tô 1, đoạn 15, câu 14 đến câu 19.
115. Trong lúc con tuyên bố, vì Chúa, vì hội thánh, con hãy thinh lặng trước mặt Chúa và thành thật hỏi Chúa. Chúa thấy con hành động hoàn toàn vì ai? Hay Chúa là lý do thứ yếu, còn lý do khác mạnh hơn? Con không tiện nói.
116. Tại sao tận hiến cho Chúa, mà con còn so sánh mình với người đời? Phàn nàn vì thua sút điều này, điều nọ. Con tiếc vì bị thiệt thòi khi làm tôi Chúa sao?
117. Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng phải lụy phục chúng con. Các con chớ mừng vì ma quỷ phải lụy phục các con. Một hãy mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Luca đoạn 10, câu 17 và câu 20.
Chương thứ 7. Cầu nguyện. Cầu nguyện nghề của tôi.
118. Hoạt động không cầu nguyện là vô ích trước mặt Chúa. Máy móc tự động có thể làm hơn con.
119. Thứ nhất cầu nguyện, thứ hai hy sinh, thứ ba mới đến hoạt động.
120. Cầu nguyện là nền tảng của đời sống thiêng liêng. Lúc cầu nguyện, con nối liền kết hiệp với Thiên Chúa. Bóng điện sáng nhờ nối liền với máy tắt điện.
121. Con tin vào hiệu năng của lời cầu nguyện không? Hãy suy lời Chúa. Ta bảo các con, hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Luca, đoạn 11, câu 9. Có công ty bảo hiểm nào bảo đảm cho các con chắc chắn hơn lời ấy không?
122. Bí quyết nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu là cầu nguyện. Ai không cầu nguyện, dù có làm phép lạ, con cũng đừng tin.
123. Con hãy cầu nguyện luôn, bất cứ ở đâu. Chúa Giê-xu đã nói, hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Mát-thêu, đoạn 26, câu 41.
124. Ở đâu có hai, ba người hợp lại, nhân danh ta, thì có ta ở giữa họ. Matthew, đoạn 18, câu 20. Lời Chúa Giê-xu đã ứng nghiệm, đặc biệt nơi nhiều cộng đoàn cầu nguyện. Họ sống xa linh mục, từng ngàn cây số, mà vẫn hướng dẫn nhau cầu nguyện, kiên trì giữa gian nan và cô đơn.
125. Con ngạc nhiên vì sao nhiều người mất ơn Chúa gọi, mất đức tin, phản bội hội thánh. Trong bao nhiêu lý do, luôn luôn có một lý do chính. Họ bỏ cầu nguyện từ lâu.
126. đừng xem thường việc đọc kinh. Các tông đồ đã thưa, lại Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. Luca đoạn 11 câu 1. Chúa Giêsu đáp, các con hãy cầu nguyện thế này, lại Cha chúng con ở trên trời. Matthew đoạn 6 câu 9. Chính Chúa Giêsu dạy đọc kinh.
127. Chúa dạy đọc kinh để giúp con cầu nguyện, nhưng việc chính là gặp gỡ, nói chuyện giữa Cha và con. Còn ngươi khi cầu nguyện, thì hãy vào buồng, khóa cửa lại mà cầu nguyện với Cha ngươi có mặt cả nơi kín ẩn. Và Cha ngươi, đấng thấu suốt cả nơi kín ẩn, sẽ hoàn trả lại cho ngươi. Matthew đoạn 6 câu 6. Tuy cần hình thức, nhưng chính yếu vẫn là tâm tình phụ tử.
128. Lời kinh phụng vụ rất đẹp lòng Chúa, vì đó là lời thánh kinh, là lời cầu của hội thánh. Nhiệm thể Chúa Giêsu, con hãy dùng sách lễ, sách ca vịt, sách nguyện mà cầu nguyện.
129. Cha nói, thứ nhất cầu nguyện, không phải là vô căn cớ. Chúa Giêsu bảo, Maria đã chọn phần tốt rồi, và sẽ không bị ai dịch mất. Luca đoạn 10 câu 42. Khi ngồi dưới chân Chúa, nghe lời Chúa, yêu mến Chúa, Maria đã được thánh thể, thánh kinh, thánh nguyện.
130. Con tìm bạn để an ủi, nâng đỡ con khỏi cô đơn. Sao con không tìm người bạn không bao giờ phản bội con, và có thể ở với con liên lịch bất cứ nơi nào?
131. Một người thánh mà không cầu nguyện là thánh giả. Con đợi xem họ sẽ sụp đổ không mấy hồi.
132. Muốn đánh giá công việc tông đồ của ai, con hãy xem người ấy cầu nguyện thế nào.
133. Nếu con không cầu nguyện, chẳng ai tin con làm việc vì Chúa đâu.
134. Tại sao có khủng hoảng trong hội thánh? Vì hạ giá việc cầu nguyện.
135. Ai hiểu được mãnh lực của lời cầu nguyện, sốt sắng như các tông đồ và Đức Mẹ trong nhà tiệc ly, phó thác như Chúa Giêsu ở vườn cây dầu, cương quyết như mai sen giang tay trên núi, tha thiết như người trộm lành, khiêm tốn như người thu thuế.
136. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ những lương thực thiêng liêng. Matthew đoạn 4 câu 4. Thánh thể, thánh kinh, thánh nguyện. Nếu không, con không có sự sống thần linh.
137. Một người chưa vào đạo mà cầu nguyện là dấu rất tốt. Khởi sự cầu nguyện là khởi sự có đức tin.
138. Tinh thần cầu nguyện giống như một lò lửa nung đốt tâm hồn tông đồ của con. Muốn nuôi ngọn lửa ấy, con hãy nhen vào đó những thanh gỗ lớn của hy sinh, của những cuộc tín tâm và cả những que củi nhỏ của lời nguyện tắt và hy sinh thầm kín.
139. Dầu miệng con không nói ra, Chúa đã hiểu thấu lòng con. Con hãy xem gương người đàn bà băng huyết, động đến gấu áo Chúa, được nhận lời ngay. Matthew đoạn 9 câu 21.
140. Con tội lỗi không dám ra trước mặt Chúa, nhưng lời hội thánh khiến con vững tâm. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, tất cả công nghiệp của Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh không đủ bao bọc lời cầu nhỏ bé của con sao?
141. Con tưởng trẻ em chưa làm gì được, người bệnh không còn làm gì được cho hội thánh sao? Không đâu. Sau lời cầu chính thức của hội thánh, lời nguyện của trẻ em và bệnh nhân rất đẹp lòng Chúa, năng nhắc họ ý thức.
142. Giờ cầu nguyện là giờ tâm sự với Chúa, là Cha, chứ không phải là giờ làm bài, là giờ của quả tim, chứ không phải là giờ của luân lý. Đừng nặng óc bóp chén để trình bày với Chúa.
143. Nhiều xứ không có linh mục đã giữ vững đức tin suốt nhiều chục năm nhờ đọc kinh cầu nguyện trong các gia đình.
144. Lời cầu nguyện của con phải phổ cập. Quả tim con phải chứa đựng cả thế gian. Nhưng đừng vì đó mà quên những thực tế trong con và chung quanh con.
145. Sách Thiêng Liêng làm nhiều người nên thánh. Đó là dầu nuôi lò lửa cầu nguyện.
146. Đặc biệt với tâm hồn toàn hiến, đáng lẽ trong lý lịch phải khai nghề nghiệp, cầu nguyện, các nghề khác thế gian đều làm cả. Thế gian đòi hỏi con giữ đại lý cầu nguyện và nài xin con cầu nguyện cho tôi.
147. Không phải Maria ngồi yên dưới chân Chúa vì làm biếng. Phúc âm không phong thánh người làm biếng. Maria chọn phần nhất. Nghe Chúa nói, để lời Chúa thấm tận tâm can, lay chuyển mình, làm việc trong mình. Có gì hoạt động bằng sự lột xác, sự biến đổi ấy? Luca đoạn 10 câu 42. Chương thứ 8. Hy sinh. Hy sinh là dấu chứng của tình yêu.
148. Hy sinh và nguyện ngắm đi đôi. Nếu con không hy sinh, con đừng phàn nàn vì nguyện ngắm nguội lạnh.
149. Con phải hy sinh nhiều khi sống dưới những người khác chứng kiến con, khác địa vị con, khác lý tưởng con. Hãy xem gương Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Ngài sống giữa loài người tội lỗi, 33 năm hy sinh liên lỉ.
150. Gặp người làm khổ con có thể coi hai thái độ. Người này hại tôi, người này thánh hóa tôi.
151. Thiên hạ nói, người này là mối họa cho tôi. Con phải nói, người này là khí cụ Chúa dùng biến đổi tôi.
152. Ai cũng kính trọng những người được in năm dấu thánh, nhưng ai cũng sợ Chúa in năm dấu thánh trên mình bằng hy sinh.
153. Con nghĩ rằng con không có gì để hy sinh cho Chúa, Nhưng Chúa thấy con bỏ qua nhiều dịp, tươi cười với một người nói móc họng con, thinh lặng trước một vu cáo bất công, yêu thương một người bạn phản bội, không nói một lời hóc búa trả đũa, mỗi giây phút đều có dịp hy sinh.
154. Đừng hy sinh kiểu biệt phái, hãy hy sinh theo phúc âm. Matthew đoạn 6 câu 16.
155. Người thực sự yêu thương luôn luôn hy sinh mà không bao giờ kể công.
156. Con nói, tôi không có dịp hy sinh, đó là dấu con chưa mến Chúa.
157. Không hy sinh, không có nhân đức thánh thiện. Ai chưa bỏ mình vác thánh giá, thì chưa theo Thầy được. Đó là điều kiện tiên quyết. Matthew, đoạn 16 câu 27.
158. Hy sinh con, đừng hy sinh kẻ khác.
159. Vì yêu thương, ta sẵn sàng hy sinh tất cả như Chúa Giê-xu, để cho thế gian biết là ta yêu mến Cha, và như Cha truyền dạy ta sao, ta làm như vậy. Đứng dậy, ta đi khỏi đây. Gioan, đoạn 14 câu 31.
160. Nếu con không hy sinh bên ngoài, không ai tin con hy sinh bên trong. Hy sinh giác quan rất quan trọng. David đã sa ngã vì không giữ mắt.
161. Đức Giê-xu đã yêu mến kẻ thuộc về Ngài còn trong thế gian, thì Ngài đã yêu mến họ đến cùng. Gioan, đoạn 13 câu thứ nhất. Tận cùng ấy là thánh giá. Hy sinh của con phải trọn vẹn, phải là lễ toàn thiêu nếu con yêu mến đến tận cùng.
162. Cái gì làm con xa Chúa? Hãy hy sinh nó đi. Móc mắt, chặt tay, cưa chân. Marco đoạn 9 câu 44 và câu 46.
163. Chúa thường gửi hy sinh đến những người Chúa yêu, nhưng hạng người được Chúa yêu ít lắm, vì không mấy ai chấp nhận hy sinh.
164. Không hy sinh nổi những việc nhỏ, con sẽ đầu hàng trước những hy sinh lớn lao.
165. Để thúc đẩy con, mỗi lần hy sinh, hãy định rõ một mục tiêu. Cứu một linh hồn, dâng cho một bệnh nhân, cầu cho hội thánh ở một địa phương đang gặp khó khăn.
166. Ai hăng hái trỗi dậy ban sáng, sẽ hăng hái suốt ngày. Phúc thức dậy rất quan trọng.
167. Đừng nhát sợ. Hãy xem gương Thánh Phaolô. Đói khát, rách rưới, trộm cướp, roi đòn, đắm tàu, vu vạ, tù ngục, chết chóc. Cô-rinh-tô 2, đoạn 11, câu 25 đến câu 27. Nếu con sợ, đừng làm tông đồ.
168. Hai người bạn hoặc hai kẻ thù, nếu biết chế ngự bằng hy sinh, hồn và xác con là hai người bạn, đoàn kết và vô địch. Nếu không biết chế ngự, hồn và xác con là hai kẻ thù không bao giờ lìa nhau.
169. Người hy sinh biết rộng lượng trước khuyết điểm của người và nghiêm khắc trước khuyết điểm của mình.
170. Có ba hạng. Những người hy sinh mà muốn mọi người biết mình hy sinh. Những người không hy sinh mà muốn mọi người biết mình hy sinh. Những người hy sinh luôn mà không muốn ai biết mình hy sinh.
171. Trong một cuộc hành hương long trọng, hàng vạn người tham gia, ai cũng muốn vác thánh giá đi tiên phong. Nhưng trong cuộc hành hương của mỗi ngày, mấy ai sẵn lòng vác thánh giá của mình? Anh hùng thinh lặng khó lắm.
172. Thánh thiện và tội lỗi lắm lúc chỉ đo thắng bại của một phút hy sinh.
173. Kinh Tin Kính phải đánh động con vì sự hy sinh của Chúa Giêsu, người đã nhập thể và đã làm người, người chịu đóng đinh, chịu tử hình và mai táng, hy sinh trong cả cuộc sống như của lễ toàn thiêu.
174. Con có thể hy sinh mạng sống, hy sinh cả cuộc đời vì hy vọng chan chứa vào Chúa Giêsu. Người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người sẽ trở lại trong vinh quang, nước người sẽ không bao giờ cùng.
175. Đừng nghĩ chỉ có mình con hy sinh, hãy nhìn quanh con, từ những đứa bé bán báo kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, đến những cụ già hy sinh tất cả để nuôi con, nuôi cháu. Con phải hổ thẹn. Con hãy cảm phục. Có những người đói rách, nhưng dưới lớp áo tả tơi, có quả tim anh hùng.
Chương thứ 9. Quả tim. Đừng để quả tim con già nua.
176. Đừng dâng tim con cho Chúa, rồi tìm quả tim người khác thay vào. Chúa không muốn con chơi trò ghét tim ấy đâu.
177. Các thánh càng già thì quả tim họ càng tươi trẻ.
178. Đừng để thánh ngài làm cho quả tim con già nua. Hãy yêu thương với một tình yêu ngày càng mãnh liệt, mới mẻ, trong trắng hơn. Tình yêu Chúa đổ vào quả tim con.
179. Ngần ngại gì, hãy cắt đứt xích xiềng ràng buộc con, dù là xích vàng để tiến lên, cuối đường có Chúa đón chờ con.
180. Con thường nói, phải, mà tôi đã đứt khoát từ đầu. Mong con đừng còn phải nhắc lại lời hối tiếc muộn màng ấy.
181. Con cảm thấy quả tim con yếu đuối, các thánh cũng như con, nhưng nhờ vậy họ mới làm thánh, nhờ ơn Chúa và ý chí.
182. Con dâng cho Chúa một quả tim, trong đó đủ mọi thủ tạo chen nhau chiếm chỗ rồi con bảo Chúa nhận và giữ quả tim ấy sao?
183. Con đổi một quả tim nhầu nát, để lấy thánh tâm yêu thương Chúa sao được.
184. Con nói, đây là những tình bạn nâng đỡ tôi. Hãy xem, nếu không tiến lên thì đó chỉ là gánh nặng đè bẹp con xuống thôi.
185. Con muốn mang quả tim con rao bán qua tay mọi người. Khi đã chê chán rồi mới đem dâng cho Chúa. Chúa dạy hơn con sao?
186. Chúa muốn tất cả lòng con. Chúa không chấp nhận chia sẻ với ai.
187. Bỏ tất cả, con sẽ được tất cả, sẽ cứu tất cả. Chúa Giê-xu đã nói, và ta, một khi ta được dương cao khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lại với ta. Gioan, đoạn 12, câu 32.
188. Đừng nghĩ rằng con bỏ mọi sự, quả tim con sẽ lặng nhạt, đời con sẽ cô đơn, không thu hút được ai. Không, con sẽ được ánh sáng và sức nóng của thánh tâm Chúa thay vào. Hãy xem sức mạnh của các thánh.
189. Các thánh bỏ mọi sự, nhưng các thánh đi đâu? Thiên hạ theo đến đó. Xem gương cha Pio, Thánh Gioan Vianney.
190. Không chịu theo Chúa, nhưng con đành làm nô lệ theo ý riêng của người nọ, người kia.
191. Quả tim và bổn phận, phải chọn bên nào? Hãy chọn bổn phận và thực hiện với tất cả quả tim.
192. Dùng tình yêu để làm tông đồ, một cớ rất hay. Nhưng hãy xét lại, bây giờ chỉ còn tình chứ không còn gram tông đồ nào nữa.
193. Bao nhiêu mối tình vớ vẩn vẫn vương, bấy nhiêu vòng xích buộc con không bay lên cao được.
194. Không phải tổng số hoạt động là quan trọng, nhưng chính cao độ của tình yêu, biến đổi hành động của con mới quan trọng.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin cảm ơn vừa đọc truyện về tác phẩm Đường Hy Vọng nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.